vị đang nghe SBS tiếng Việt.
Xin chào bác sĩ Phạm Phúc Nhân. Thưa ông, chúng ta biết là người dân Úc đã được bắt đầu tiêm chủng vaccine AstraZeneca trong 2 tuần qua. Thì trong thời gian này, thỉnh thoảng loại vaccine này lại bị cho là có thể gây ra chứng máu đông. Chẳng hạn như là một người đàn ông ở Melbourne đã phải nhập viện hồi tuần trước bởi vì ông bị đông máu gần 2 tuần sau khi mà ông tiêm vaccine AstraZeneca. Thì xin bác sĩ cho biết thêm về biến chứng máu đông này đối với những người tiêm chủng COVID bằng vaccine AstraZeneca, thưa bác sĩ.
Cảm ơn Thanh Vi. Nước Úc đã tiêm vượt quá 1 triệu liều AstraZeneca rồi. Riêng cái phòng mạch của mình thì gồm có 5 bác sĩ thì tiêm khoảng 1.000 liều rồi. Như vậy thì cái số lượng rất là đông. Nhưng mà có một cái điều là có một bệnh nhân khoảng 44 tuổi đó đã có cái biến chứng là tiểu cầu giảm và đau bụng, tức là nó có cái hiện tượng mà máu đông ở bụng, tức là mặt theo ruột á, và đồng thời nữa là bệnh nhân được vào bệnh viện bóc siêu. Thì theo nhận định của 1 triệu ca vừa qua cũng như tại phòng mạch của mình á, thì có thể nói rằng cái kỳ này vaccine AstraZeneca thì nó không có cái trường hợp nào sốc tại phòng mạch hết, vào bệnh viện thì cũng không nhiều. Nhưng mà phản ứng phụ nhẹ thì cũng tương đối khá, là khoảng 40%. Thường là thí dụ như là bệnh nhân sẽ sốt nhẹ nè, rồi bệnh nhân có đau nhức khớp, rồi bệnh nhân có thể ớn lạnh chút xíu, hoặc là nhức đầu, rồi đau cơ, hoặc mệt mỏi, và có thể là nghỉ làm việc trong khoảng 1 ngày, 24 giờ. Nhưng mà những cái triệu chứng nhẹ đó, Phan Vi, thì thường thường trải qua chừng 1 ngày và 2 ngày là xong. Sau khi mà chích vaccine như vậy thì cách đây khoảng chừng 3-4 ngày thì bệnh nhân quay lại sau 2 tuần chích á, thì nói chung các anh em tất cả trong phòng mạch cảm thấy rằng bệnh nhân rất happy với AstraZeneca này. Thì người ta nói có cái những triệu chứng đó nhưng mà nó không có nặng lắm, nó chảy qua là kéo dài 1-2 ngày rồi hết thôi. Mà đặc biệt bệnh nhân người già đó trên 70 tuổi hay là 80-90, có những bệnh nhân 97 tuổi chích thì họ cảm giác rất là happy, tức là họ không ít triệu chứng. Ngược lại những cái bệnh nhân trẻ, những bệnh nhân mà bác sĩ hay là những bệnh nhân về y tế hay là những cái người mà cảnh sát hay quân đội rồi đó, hay là trẻ nhưng mà có bệnh nền tiểu đường hay gì đó, nên là 40-50 tuổi thì lại là có phản ứng nặng hơn, tức là họ nhức đầu ối mửa gì đó, nhưng mà 3-4 ngày cũng hết ra Thanh Vi.
Vâng, qua những cái điều bác sĩ vừa trình bày thì chúng ta thấy là đối với những người mà tiêm chủng vaccine AstraZeneca, những cái trường hợp đông máu nó chỉ rất là hiếm hoi thôi. Và cơ quan dược phẩm châu Âu EMA họ cũng xác nhận là tình trạng đông máu rất là hiếm gặp và có thể xảy ra trong vài tuần sau khi tiêm vaccine AstraZeneca. Và cũng liên quan đến AstraZeneca thì tối hôm qua đó, giới chức y tế Úc họ cũng thay đổi lời khuyên đối với cái loại vaccine này do lo ngại về vấn đề đông máu. Đó là những người mà dưới 50 tuổi nên được tiêm vaccine Pfizer thay vì AstraZeneca. Cần nhấn mạnh ở đây đó là nhóm chuyên gia y tế của chính phủ liên bang họ đưa ra hướng dẫn đó sau khi Anh Quốc đã quyết định cung cấp những cái loại vaccine khác, trong đó có Pfizer, cho những người dưới 30 tuổi. Như vậy, nay những người mà dưới 50 tuổi đó sẽ được tiêm vaccine Pfizer thay vì AstraZeneca theo lời khuyên mới của giới chức y tế Úc, có phải không thưa bác sĩ?
Dạ đúng. Chuyện này mới ngày hôm qua thôi thì chính phủ liên bang đã đề cập đến là mặc dù là cái AstraZeneca tỷ lệ đông máu có 2-3 phần triệu thôi, so sánh với những người bình thường á, không có bệnh gì hết đó là 1/10.000, và những người mà phụ nữ mà uống thuốc ngừa thai đó thì đó là 1/1000. Như vậy thì có thể nói là không có sự liên quan rõ ràng giữa cái AstraZeneca và đông máu. Tuy nhiên chính phủ của Anh, rồi chính phủ Âu Châu, rồi chính phủ Úc rất là cẩn trọng, như là Thanh Di nói đó, là nay ở Anh á, người dưới 30 tuổi thì khuyên là không có chích AstraZeneca mà chích cái Pfizer hay Moderna. Còn riêng Úc thì càng cẩn thận hơn, tức là chính phủ càng rất là cẩn thận, là dưới 50 tuổi là khuyên chích Pfizer. Thì cái đó là nó cũng rất là hay, là bởi vì cái Pfizer và Moderna đó thì nó đã nghiên cứu cách đây khoảng chừng 2-3 tháng rồi, là chích cho những người trẻ, chẳng những không dưới 30 tuổi mà dưới 18 tuổi. Dưới 18 tuổi là người ta đã nghiên cứu được Moderna và cái Pfizer đã chích rồi đó. Nhưng mà theo mình đó, thì đây là một cái cuộc gọi là cách mạng thay đổi rất là lớn. Tại vì xưa nay AstraZeneca chính phủ đã order 100 triệu liều rồi, mà hiện nay là cái Pfizer chính phủ mới có order có khoảng 20 triệu liều cho 10 triệu. Nhưng mà mới hồi sáng này thì update là chính phủ sẽ order thêm 40 triệu liều cho là 20 triệu người dân. Còn một cái điểm thứ hai nữa là cái Pfizer nó rất là khó bảo quản. Nếu mà để ở trong tủ lạnh mà chưa có rã đông á thì không sao, chứ mà rã đông rồi ấy, thì chỉ có 6 ngày để trong tủ lạnh bình thường 4 độ thôi. Còn khi mà đã mở ra rồi là dùng cái 6 tiếng, hoặc là để ra ngoài trời nóng á, như 30 phút với 1 tiếng. Cho nên mình nghĩ là nếu mà đây là một thay đổi mà cho cái giai đoạn 2B, tức là từ giai đoạn 2A thì mình có thể từ 70 tới 50 là cái AstraZeneca, nhưng mà 2B đó, tức là dưới 50 tuổi đó, thì lúc đó sẽ là một cái cuộc cách mạng lớn đó, cho tất cả 3.000 phòng mạch của GP hiện nay đó, là người ta phải huấn luyện như thế nào, là cách huấn luyện nè, thời gian nè, rồi cách chích như thế nào à. Thì nó có rất nhiều cái giai đoạn mà để làm, mà quan trọng nữa là nó không có thể finish được vào cuối năm nay, có thể là sang năm sau mới xong nó thành vi, vâng. Tại vì cái order của Pfizer không đủ.
Dạ vâng, thưa bác sĩ cũng đề cập đến những cái phản ứng phụ đối với vaccine AstraZeneca, thì theo cái trang Osvac Safety họ thăm dò đó, thì họ thấy rằng là kể từ khi mà cái chương trình chủng ngừa COVID-19 chính thức được tiến hành tại Úc từ ngày 22 tháng 2 vừa qua đó, thì gần 50% trong tổng số người tiêm vaccine Pfizer hoặc là AstraZeneca, chứ không phải chỉ có AstraZeneca thôi, thì gần 50% cho biết là họ có một hoặc là nhiều triệu chứng nhẹ như là bác sĩ đã nói. Và cũng như bác sĩ đã nói đó, dù vậy, hai cái loại vaccine này vẫn có cái mức độ lợi ích nhiều hơn so với những nguy cơ mà nó có thể tạo ra. Nhưng mà trong đó có một điều là những cái tác dụng phụ đó lại thường xảy ra ở những người trẻ tuổi hơn. Tại sao vậy bác sĩ?
Cả Pfizer và cả AstraZeneca đều có phản phụ hết. Và đặc biệt là cái Pfizer nó có nhiều bệnh nhân trẻ mà ở trong bệnh viện chích liều thứ 2 sau 3 tuần lại rất là nặng. Đó là mình, tại vì AstraZeneca chưa chích liều thứ 2 được, tại nó còn khoảng 12 tuần nữa. Thì cái lý do này người trẻ nó xảy ra đó, thì mình đề cập chút xíu về vấn đề miễn dịch. Miễn dịch của cơ quan người nó có hai loại miễn dịch, là miễn dịch tế bào và miễn dịch dịch thể. Thì tế bào là trong tế bào máu nó có là bạch cầu, nó có hai loại, tế bào T và tế bào B. Thì tế bào T đối với người trẻ rất là mạnh, tức là những cái tuyến ức của người trẻ đó và cái tế bào xương người trẻ mạnh lắm. Cho nên cái phản ứng liền khi mà cái con virus vào hoặc là vaccine vào, là một cái mảnh của virus á, vào đó thì nó phản ứng ngay liền. Thì cái tế bào T hay là đại thực bào hay là những cái tế bào T helper hay là T killer là T giết á, thì nó bao giây nó tấn công liền. Còn cái tế bào B á, thì từ từ nó phản ứng từ từ cho nên nó tản ra, nó sản xuất kháng thể IgM, IgG sau này. Cho nên cái người trẻ đó, cái phản ứng của tế bào T á, tức là tế bào miễn dịch tế bào á, nó rất mạnh. Cho nên khi mà vaccine vào á, thì nó phản ứng ngay liền, nó gọi hiện tượng là cytokine, tức là release syndrome. Tức là lúc mà nhiễm virus á, mà cái tế bào mà tim mà phát động quá mạnh á, thì nó có thể bị chết về choáng. Còn cái này vaccine cho nên nó phản ứng một cách mạnh mẽ như vậy thôi. Nhưng mà nó phản ứng mạnh cho nên là nhức đầu nè, sốt nè, ối mửa nè, rồi ớn lạnh nè, đôi khi bị đau máu đông. Thì đó là một cái phản ứng cấp thời và mạnh của người trẻ. Nó cũng báo động được một cái là cái phản ứng miễn dịch còn tốt. Cho nên thành ra thấy rõ triệu chứng lắm. Còn tất cả những người mà bệnh nhân lớn tuổi 70-80 đó, thì xin lỗi, cái miễn dịch nó yếu rồi. Cho nên tế bào T nó không còn ảnh hưởng mạnh nữa. Cái hiện tượng cytokine nó ít lắm. Cho nên không có cái triệu chứng nhức đầu hay sốt, nó rất là nhẹ nhàng. Để dễ hiểu, chứ là một đứa bé 1 tuổi mà nó mọc răng thì nó sốt 40 độ. Nhưng mà người già mà gãy tay gãy chân, họ vẫn cười như thường, không có cảm giác. Đó, để mình nghĩ thấy rằng là cái miễn dịch của người trẻ nó khác người già. Mà người trẻ thì nó mãnh liệt như vậy, nhưng mà cũng không có đến nỗi chết người, mà nó chứng tỏ rằng người đó còn miễn dịch mạnh. Còn người lớn tuổi thì ít cái triệu chứng hơn, sau khi chích vaccine thôi là rất là khỏe, cho nên họ cảm thấy rất là vui. Đó là qua kinh nghiệm của 1.000 người mà bệnh nhân ở phòng mạch mình đã chích thanh thi.
Vâng, nói tóm lại là những tác dụng phụ này cũng không có đáng ngại, phải không ạ?
Dạ đúng rồi, không có đáng ngại gì cả.
Dạ. Cũng liên quan đến cái cuộc khảo sát của trang Osvac Safety, chúng tôi xin mở ngoặc để nói sơ lược về trang này. Đây là một cái trang mạng do chính phủ liên bang tài trợ để mà theo dõi mức độ an toàn của vaccine Pfizer cũng như là vaccine AstraZeneca. Thì trang mạng Osvac Safety này, họ gửi những cái bản khảo sát qua tin nhắn cũng như là email cho những người đã được chủng ngừa. Thì tính đến ngày 28 tháng 3 đó, đã có khoảng trên 112.000 người trả lời cái bản khảo sát này, tức là chiếm gần 1/8 số trường hợp tiêm chủng tại Úc cho đến cái thời điểm đó, tức là cho đến ngày 28 tháng 3. Và trong số trên 112.000 người trả lời bản khảo sát này đó, thì thưa quý vị, có đến 1,2% trong số này đã phải đi gặp bác sĩ hoặc là phải đến phòng cấp cứu sau khi tiêm chủng hai loại thuốc Pfizer hoặc là AstraZeneca. Thế thì đây có phải là một yếu tố đáng lo ngại hay không? Và giới chức y tế khi mà có những trường hợp này xảy ra đó thì họ theo dõi như thế nào thưa bác sĩ?
Bây giờ ví dụ như là những cái bệnh nhân mà có sự phản ứng phụ, ví dụ nhức đầu nè, hay là sốt nhẹ nè, rồi đau cơ nè, ớn lạnh nè, thường thường là nó sẽ theo cái phản ứng miễn dịch của tế bào nó, thì nó xảy ra nó khoảng chừng 24 tới 48 tiếng đồng hồ thôi. Thường thường là vậy, rồi có thể mình uống paracetamol cũng hết. Nhưng nếu mà cái triệu chứng nhức đầu rồi nhức đầu dữ dội nó tăng lên nó Thanh Vi, và đồng thời nó mờ mắt, cái quan trọng mờ mắt á, và nôn ói, ba cái triệu chứng đó thôi mà quá 3 ngày thì nên gặp bác sĩ, và đồng thời nữa là nên khuyên đến bệnh viện, tại vì nó có ảnh hưởng nặng và nó có thể đưa đến cái tình trạng giảm tiểu cầu và có thể đông máu. Nhưng mà cái trường hợp đó cũng rất hiếm hiện nay. Thì ở trong phòng mạch mình đó, thì cũng có 2 bệnh nhân trong 1.000 người, có 2 bệnh nhân gọi tới nói là nhức đầu quá, bây giờ mờ mắt rồi, không thấy đường rồi, chóng mặt quá. Nhưng mà mình nói từ từ, bây giờ mới có 48 tiếng thôi, bây giờ chờ nữa đi, chờ tới ngày mai như thế nào. Thì nếu mà ngày mai có chuyện gì xảy ra nữa đó, thì mình có thể là đến phòng mạch cấp đó, thì mình chích hydrocortisone. Chứ mình không cần chích là cái adrenaline. Adrenaline là cấp cứu lúc mà bị sốc, lúc mà sau khi chích mà mình theo dõi 15 phút á, không cần. Rồi nếu mà không được nữa mình chuyển tới bệnh viện, thì cái đó nó cũng đó là cái quy trình để mà theo dõi đó, chứ mà không, cũng không có lo gì hết. Qua đấy mình thấy 1 triệu người cho đến chích hiện nay thì chưa có người nào mà tử vong hết đó Thanh Vi. Đó là một tin mừng.
Dạ vâng, đó là vấn đề thuốc chủng. Riêng đối với những cái loại biến thể coronavirus thì chúng ta thấy là hiện nay đã có ngoài cái loại biến chủng tại Anh Quốc, tại Nam Phi, gần đây cũng có cái loại tại Brazil nữa. Thì liệu hai loại vaccine Pfizer và AstraZeneca này nó có tác dụng, nó có hiệu quả đối với các cái loại biến thể coronavirus này hay không, thưa bác sĩ?
Dạ, thì cách đây là khoảng 3-4 tháng thì đầu tiên là cái biến chủng của Anh Quốc, rồi thứ hai là biến Nam Phi. Còn cái biến thể mới đây nữa, cái Brazil á, thì cái biến thể này nó rất là nguy hiểm đó Thanh Vi. Nó rất là độc, nó độc đến mức là nó giết hại rất là nhiều người trẻ, 20 tuổi, 30 tuổi và 40 tuổi. Thành ra là nó lan trọng từ Brazil nè, nó qua bên Nhật Bản nè, qua bên Mỹ nè, rồi qua bên Canada luôn. Hiện nay nó qua được Scotland nữa. Như vậy thì cái 3 biến thể này nè, nó rất là độc, nhất là Brazil. Hiện nay là 300.000 người trẻ ở Brazil bị cái biến thể của Brazil rồi. Thì cũng may mắn là ở Mỹ là đã chế ra được cái Pfizer và Moderna, thì nó đã rất thích hợp cho cái dòng của Nam Phi và Brazil. Riêng AstraZeneca nó rất thích hợp cho biến thể của Anh. Như vậy thì nó cũng có hợp lý cho chính phủ thôi. Nếu mà mấy người lớn tuổi này thì mình chích thì nó rất là an toàn cho cái biến thể của Anh. Còn về sau nhóm trẻ đó, mà nếu mà có được cái Pfizer hay là Moderna mà chích á, thì nó rất tốt cho cái biến thể Brazil, mà đặc biệt là biến thể này nó giết những người trẻ. Cho nên đó cũng là cái lý để chính phủ Úc cũng như tất cả chính phủ Anh hay là toàn Âu Châu này, người ta nghiêng qua cái Pfizer cho nhóm người trẻ đó, Thanh Vi.
Dạ, như vậy thì đã có những cái loại thuốc chủng có thể trấn áp những cái loại biến chủng này rồi.
Dạ, đúng vậy. À, mà chúng ta cũng lạc quan cái điều này nè. Nó chưa đầy 1 năm mà nó biến thể tới 3-4 cái rồi. Như vậy thì có thể là vaccine này năm tới nó sẽ thay đổi nữa. Và có thể là hàng năm chúng ta phải chích vaccine coronavirus song song với cái cúm. Tại vì nó tùy theo cái biến thể của virus đó, thì phải đi.
Dạ, vâng. Trở lại cái vấn đề mà AstraZeneca có thể dẫn đến biến chứng là làm cho máu đông. Thì thưa bác sĩ, nhân đây xin bác sĩ cho biết ngắn gọn là chủng ngừa AstraZeneca mà có những cái triệu chứng như thế nào thì chúng ta biết là có thể dẫn đến cái tình trạng máu đông. Và nếu có như vậy chúng ta phải làm sao thưa bác sĩ?
Dạ, thì cả Pfizer hay AstraZeneca cũng có thể máu đông, nhưng mà rất hiếm, 2-3 triệu thôi. Nhưng mà để mà thấy rõ đó, trước nhất là khi mình chích rào rồi thì mình có nhức đầu nhiều hay không nè. Rồi có mở mắt hay không, để coi mình có bị thrombosis trên não hay không. Hoặc là coi trên chân ấy, trên chân mà nó bị đau hay nó lạnh hay là nó cứng đau á, thì nó là thrombosis á, hoặc là đau bụng, hoặc là có những người khó thở hay là tức đó là do thuyên tắc phổi. Đó là ba những triệu chứng đó. Cho nên rất đề quan trọng nhất là phải xét nghiệm để coi cái kết quả như thế nào, nhất là ba yếu tố là tiểu cầu, fibrin là cái sợi đông máu á, và yếu tố đông máu là ba cái đó. Thì để mà phòng ngừa vấn đề này á, thì mình thứ nhất là mình phải dùng thuốc cho nó tốt. Ví dụ như người cao huyết áp thì phải thuốc huyết áp nè, rồi tiểu đường phải là uống thuốc tiểu đường nè, rồi cao mỡ uống thuốc cao mỡ nè, và phải uống nước cho nhiều, và đừng có lười vận động sau khi mà chích xong rồi. Ví dụ uống nước nhiều để tập thể dục, rồi ăn uống cho trái cây, rồi những cái chuyện đó rất là tốt, và uống thuốc đầy đủ. Và đặc biệt hiện nay đó, ở trên thị trường nó có cái chất của Nhật Bản mà nó dùng cả ngàn năm nay rồi, nó gọi là natto. Chất natto nó từ đậu nành á mà lên men, nó gọi là natokinase. Thì cái chất đó cũng rất là tốt, nó như là aspirin vậy đó, mà nó không có đau bao tử, thì mình dùng cái đó nó cũng tốt. Hoặc là khi nào mà mình bị nặng rồi đó thì mình sẽ đến bác sĩ để mà xem xét tình hình của mình, và đồng thời là có thể chuyển đến bệnh viện. Nhưng mà cái đó rất là hiếm. Uống aspirin cũng là tốt, và uống thuốc hạ huyết áp, và uống cái thuốc chống mỡ, chống tăng mỡ đó Thanh Vi. Đó là những cái yếu tố mà mình để mình chống người máu độc.
Vâng, như vậy xin bác sĩ cho lời khuyên ngắn gọn về việc chủng ngừa hiện nay.
Theo mình thì hiện nay chúng ta nên chích càng sớm càng tốt. Là bởi vì sao? Là bởi vì Pfizer và AstraZeneca là một cái vaccine cuối cùng để mà chúng ta chống đại dịch. Hơn nữa là hiện nay á, mà chúng ta có thời gian vàng, thời gian vàng tức là chúng ta không có dịch bệnh nè, thì mà khi sau khi chích thì chúng ta cần phải kéo dài khoảng 2-3 tuần sau, sau khi mũi thứ hai thì chúng ta mới có kết quả. Và thứ hai nữa là hiện nay là ở nước ngoài sắp về tới 8.000 người trong một ngày, cho nên là những người đó chưa chích vaccine hoặc là chích vaccine không hiệu quả đến Úc để tìm mũi vaccine đó. Đó cái đó là, và chúng ta hiện nay trong cộng đồng có đeo mask nữa. Cho nên nếu mà có cơ nguyên mà nó gây bệnh như ở Melbourne cách đây 2-3 tháng thì nó rất là khủng khiếp. Cho nên chích ngừa là một cái điểm tối ưu để mà chúng ta không bị mắc bệnh. Và nếu mà mắc bệnh đi nữa thì không có vào bệnh viện, mà không vào bệnh viện thì chúng ta bảo toàn mạng sống của chúng ta và cộng đồng nữa, Thanh Vy.
Vâng, xin thay mặt quý thính giả của Express Radio chân thành cảm ơn bác sĩ Phạm Phúc Nhân.
Dạ, cảm ơn Thanh Vy và tất cả quý vị nghe đài.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.